Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 44 phút tại Texas. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas, cô Thu Nga tại Granbury và Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Và sáng ngày hôm nay thì chúng ta Happy Halloween rồi, nhưng mà bây giờ phải hỏi cô Thu Nga với anh Quang Hưng là đã quyết định tối nay hóa trang thành ai hay chưa? Nhưng đừng có hóa trang thành ông Trump, tại vì bây giờ mặt ổng đang rất là nhăn nhó đó cô Thu Nga.
Ôi tội nghiệp ổng thiệt á, ổng đang nhăn nhó quá trời quá đất. Nhưng mà tối hôm qua trẻ em nào mà đến tòa Bạch Ốc thì là được ông Trump với bà Melania phát cho một cái bộ quần áo giống như là xương người vậy đó, bây giờ khủng long vậy đó. Và nhưng mà người ta nói ở trong tòa Bạch Ốc đó thì cũng có hồn ma đó, hồn ma trong tòa Bạch Ốc này có bộ. Bây giờ ngày hôm nay người ta nói là tại vì cái chuyện mà ma ở trong này đó thì cũng đã có lâu rồi, nhưng mà nó chỉ xuất hiện trong ngày Halloween mà thôi. Quang Hưng cười lên.
Vâng, đúng như vậy. Ông Trump bây giờ đó thì ông cũng im lặng, không có hiểu tại sao là trong cái khoảng thời gian này mình thấy đó là ba vị cố vấn của ông Trump trong cái vụ mà tranh cử vừa rồi đó thì người ta đã bị truy tố, nhưng mà ông Trump thì im lặng, chắc là ông đang có cái mưu mẹo gì đây đó anh Khô Nguyên nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và theo như một số bản tin cho biết rằng là ông Trump ổng ngồi ổng xem những cái bản news trong tối ngày hôm qua, chúng như nguyên ngày hôm qua, cùng với nhóm pháp lý của ổng, và chắc chắn sẽ đưa ra những đòn đáp trả. Tại vì thường đó, một khi mà ai tấn công ông Trump thì ngay lập tức sẽ có đòn đáp trả liền, nên chúng ta phải chờ xem. Nhưng mà với ba vị cựu trợ lý này, một hai người trong đó đã không nhận tội, một người thì cũng đã quyết định nhận tội và sẽ hợp tác với cơ quan điều tra, thì chắc chắn trong thời gian sắp tới sẽ xuất hiện thêm nhiều cái tên hoặc là nhiều nhân vật nữa và đáng chú ý hơn nữa đó cô Thu Nga.
Vâng, đây là cái tin nóng ngày hôm nay. Thấy hầu như là báo nào trên trời dưới đất gì có vẻ là cũng chú ý về cái tin này nhiều lắm. Và một cố vấn chiến dịch tranh cử cho ông Donald Trump thừa nhận là đã nói dối với FBI về thời gian liên lạc với những người bị cáo buộc là có liên quan tới Nga. Ông George Papadopoulos thừa nhận những cuộc trao đổi diễn ra trong thời gian tham gia chiến dịch của ông Trump chứ không phải sau đó, và các tài liệu tòa án đã cho thấy. Và ông nói là ông được nói cho biết là phía Nga đang nắm giữ những tài liệu gây bất lợi cho bà Hillary Clinton. Và trong một cái diễn biến riêng rẽ khác thì cựu quản lý chiến dịch của ông Trump là ông Paul Manafort phủ nhận những cáo buộc rửa tiền không liên quan gì đến cuộc bầu cử 2016. Và các cáo buộc đối với ông Papadopoulos này là vụ đầu tiên được Robert Mueller, cố vấn đặc biệt điều tra cho những cáo buộc, theo đó nói là mối liên hệ giữa Nga và chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump đã đưa ra. Và giới phân tích gia nói rằng cái sự việc có khả năng gây tổn hại cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vì nó liên quan trực tiếp đến nay chiến dịch của ông. Và theo các tài liệu của tòa thì cựu cố vấn chính sách đối ngoại của ông Trump thừa nhận là vào ngày 5 tháng 10, 2017, ông đã cản trở cuộc điều tra của FBI đối với cáo buộc về sự thông đồng với Nga. Và khi bị FBI thẩm vấn hồi tháng 1 năm nay thì ông Papadopoulos nói rằng ông gặp hai nhân vật có liên quan tới Nga trước khi mà ông tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump ngày tháng 3, 2016. Và trên thực tế ông gặp họ sau cái thời điểm đó. Và một trong hai người nói trên là một phụ nữ người Nga, danh tánh thì không được tiết lộ, người mà ông này tin là có quan hệ với vậy viên chức chính phủ của Nga. Và ông thừa nhận đã tìm cách sử dụng những cái mối quan hệ của mình để sắp xếp một cuộc họp giữa chiến dịch với lại ban với lại quan sát với lại những cái viên chức của chính phủ Nga. Người còn lại là một giáo sư không được tiết lộ danh tánh ở London, người được cho là có mối liên hệ đáng kể với các viên chức chính phủ Nga. Và vị giáo sư này chỉ quan tâm tới vị thế của ông Papadopoulos trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Và vị giáo sư nói là ông đã được cho biết về các email này và khi ông gặp các viên chức cao cấp của chính phủ Nga trong cái chuyến đi Moscow gần đây. Và cái thông tin bất lợi đó là của Nga về bà Hillary Clinton, dưới cái dạng là hàng nghìn email được vị giáo sư đề cập trong một bữa ăn sáng. Như vậy chúng ta thấy là cái mối mà lưu bu hay là hỗn loạn này bây giờ lại đang tiếp tục bùng nổ ra trở lại.
Vâng, về cái việc mà truy tố đầu tiên tội hình sự thì người ta thấy rõ là viên cố vấn điều tra đặc biệt ông Robert Mueller cũng đã gửi một cái thông điệp rõ rệt đến tất cả những cái cá nhân trong cái quỹ đạo của Tổng thống Donald Trump, là nếu mà họ nói dối về cái sự liên hệ hoặc là những cái sự liên lạc giữa ban vận động của Tổng thống và nước Nga thì họ cuối cùng sẽ phải bị truy tố về tội hình sự của chính phủ liên bang mà thôi. Ông Mueller cũng đồng thời cho thấy là ông sẽ không có ngập ngừng trong cái việc là sẽ truy tố bất cứ một cá nhân nào có liên hệ mật thiết với chương trình vận động tranh cử, mặc dù là người đó có biết được về cái việc mà nước Nga đã can thiệp vào trong cái cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump hay không, hoặc là có sự hợp tác với lại ban vận động này hay không. Đồng thời thì những thành viên của Đảng Dân Chủ cũng như là một số ít những người thuộc Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội thì họ cũng gửi rõ một cái thông điệp đến Tổng thống Donald Trump là ông chớ có can thiệp vào cái vụ này, hoặc là ông chớ có lên tiếng đả kích ông Robert Mueller. Họ lo ngại rằng là Tổng thống có thể sẽ đánh trả lại hoặc là phản ứng lại sau cái cuộc điều tra của ông Mueller. Và như quý vị cũng đã thấy là dẫn đến về cái việc hai người đã bị truy tố, và hai người này là cựu cố vấn thân cận đối với lại Tổng thống trong ngày hôm qua. Riêng về ông Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ là một trong những cái người đứng đầu trong Ủy ban Tình báo tại Thượng viện tại Virginia là ông Mark Warner, và ngày hôm qua có nói rằng là các thành viên trong Quốc hội, Đảng Cộng Hòa hay là Đảng Dân Chủ thì đều họ cũng đưa rõ một thông điệp đến Tổng thống là ông chớ có gọi là dùng cái án lệnh hành pháp để mà tha hoặc là ân xá cho bất cứ một cái người nào có liên hệ đến ông. Điều này không thể chấp thuận được, và các hậu quả theo như lời ông Thượng nghị sĩ Mark là ngay lập tức lưỡng đảng sẽ có hành động ngay trong Quốc hội liền. Những người thuộc Đảng Cộng Hòa thì họ không có lên tiếng mạnh giống như là ông Mark, nhưng mà họ cũng có gửi sơ qua một số những cái thông điệp rõ rệt để mà cũng cho Tổng thống biết được rằng là cái việc mà ông Trump nếu có những cái sự phản ứng mà đả kích ông Mueller thì cái điều đó có thể sẽ bị phản ứng mạnh bởi những người trong thuộc Cộng Hòa đang khôi nguyên.
Dạ vâng, thật ra người ta lo lắng điều này cũng là có lý, khi mà người ta biết rằng là một khi mà Tổng thống Trump bị công kích thì ngay lập tức ông sẽ đáp trả. Và cái tên Paul Manafort là một trong những cái tên được người ta quan tâm nhiều nhất. Trong khi đó, ông Rick Gates cũng như là George Papadopoulos thì là ít được biết hơn. Tuy nhiên, đây đều là những trợ lý thân cận của Tổng thống Trump. Ông Paul Manafort được trong bản cáo trạng buộc tội ông này về những tội danh bao gồm như rằng là rửa tiền, khai man, cũng như không trình báo về các tài khoản nước ngoài, cũng như có những cái mờ ám về vấn đề tài chánh. Ông Paul Manafort làm việc cho ông Trump từ tháng 6 đến tháng 8 năm ngoái, rồi từ chức giữa lúc có những cái thông tin rằng là ông này đã nhận hàng triệu Mỹ Kim phi pháp từ những nhóm thân cận với cựu tổng thống của Ukraine thời điểm đó là cựu tổng thống Ukraine, xin lỗi quý vị, là ông Viktor Yanukovych, người có thiên hướng thân Nga. Trong khi đó, ông Gates thì lại bị cho rằng là có nhiều mối quan hệ làm ăn mờ ám với các giới chức Nga lẫn Ukraine. Và thẩm phán Deborah Robinson đã đồng ý mức tại ngoại cho hai ông này, là ông Manafort là 10 triệu và ông Gates là 5 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó, ông George Papadopoulos thì đã nhận tội khai man trước cơ quan FBI về các mối liên hệ với Điện Kremlin. Và đến chiều ngày hôm qua thì ông Trump đã lên tiếng khẳng định những lời cáo buộc nhắm vào ông Manafort là về những hành vi trước khi ông này tham gia vào nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump. Và đồng thời, phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc là bà Sarah Sanders cũng đã nhấn mạnh rằng bản cáo trạng không hề nhắc đến những cái cáo buộc đối với Tổng thống Trump, và cho rằng là ông Papadopoulos là đóng một vai trò rất hạn chế và giới hạn trong chiến dịch tranh cử, nên cho rằng là ông này chỉ là cá nhân ông này đã vi phạm mà thôi. Tuy nhiên, ông Papadopoulos cũng đã tiết lộ rằng ông đã báo cho Tổng thống Trump và những người khác để biết rằng là ông có thể tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng mà đây chỉ là những nguồn tin riêng biệt mà thôi. Nhưng mà bây giờ đó thì theo như chánh văn phòng của Tòa Bạch Cung đã yêu cầu một lệnh một cần phải bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt do Bộ Tư pháp chỉ định để điều tra nhắm vào đảng Dân Chủ. Bản tin Reuters đánh đi cho biết rằng là ông John Kelly trong ngày hôm qua đã yêu cầu nên bổ nhiệm một điều tra viên đặc biệt để nhắm vào những thỏa thuận về mua bán uranium có từ thời cựu Tổng thống Obama và một hồ sơ về Tổng thống Trump được chi trả bởi các thành viên của đảng Dân Chủ. Các thành viên đảng Cộng Hòa tại Quốc hội trong tuần trước đã đưa ra một yêu cầu về điều tra thỏa thuận đã có dưới thời cựu Tổng thống Obama, trong đó một công ty của Nga mua lại một công ty của Canada sở hữu khoảng 20% uranium của Hoa Kỳ. Một số thành viên của đảng Cộng Hòa cho biết bà Hillary Clinton, thời đó còn là ngoại trưởng, đã chấp thuận thỏa thuận kể trên sau khi quỹ từ thiện của chồng bà nhận được một khoản đóng góp lên đến 145 triệu Mỹ Kim. Và các thành viên của đảng Cộng Hòa đã đưa ra những câu hỏi về việc liệu đảng Dân Chủ có trả tiền cho một hồ sơ điều tra đã xuất hiện trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm ngoái với những cáo buộc liên quan đến mối quan hệ giữa ông Trump và chính quyền của Nga hay không. Và hồ sơ này được luật sư Mark Elias của bà Clinton sử dụng quỹ để thuê công ty Fusion GPS điều tra. Và lời kêu gọi của ông Kelly xuất hiện sau khi có những cái cuộc điều tra và những kết luận từ cố vấn đặc biệt là ông Robert Mueller về việc có sự thông đồng giữa các thành viên nhóm vận động tranh cử của ông Trump và người Nga. Và bây giờ chúng ta thấy là thật ra thì có thể gọi là bên nào cũng đều có những cái chiêu trò hết. Nhưng mà bây giờ khi cuộc điều tra ngày một mở rộng ra thì chắc chắn không chỉ riêng mình ông Trump mà có thể sẽ có thêm bà Hillary Clinton và các tên của những người khác xuất hiện trong danh sách điều tra lần này đó cô Thu Nga.
Người ta nói rằng cây kim trong bọc lâu ngày thì nó cũng thòi ra. Ông Trump có lên tiếng chứ, ông nói rằng nhưng mà ông nói rằng tại làm sao mà những chuyện đó xảy ra đã lâu trước khi ông Paul Manafort này tham gia chiến dịch của ông Trump. Tại sao bà Hillary gian trá và phe Dân Chủ lại không bị chú ý? Và ông Trump cũng viết trên Twitter rằng ngoài ra không có một sự thông đồng nào cả. Ông đã nói như thế. Nhưng mà bây giờ vừa chuyển qua một cái bản tin khác thì cái tin mà phá hoại của Nga đến tay 126 triệu người dùng Facebook. Thì đây là cái bản tin mới nào. Facebook cho hay là trong 2 năm qua có tới 120 triệu người dùng Facebook Mỹ đã xem những nội dung do người Nga đưa lên trên mạng xã hội. Và Facebook nói là có khoảng 80.000 bài được đăng trước và sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Và hầu hết những tin này tập trung và đưa tin những cái thông điệp gây chia rẽ về xã hội và chính trị. Facebook cũng công bố cái con số này trước 2 phiên điều trần Thượng viện sắp diễn ra. Tại đó thì Facebook cùng với Twitter và Google sẽ trình bày chi tiết về những cái ảnh hưởng tác động của Nga lên các mạng xã hội được nhiều người sử dụng. Và nhưng mà Nga thì liên tiếp phủ nhận cái cáo buộc nước này tìm cách gây ảnh hưởng trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ với kết quả là ông Donald Trump thắng bà Hillary Clinton. Và có trong một tin có liên quan thì ngày hôm qua cái cuộc điều tra do cố vấn độc lập Robert Mueller nói về cái khả năng chiến dịch của ông Trump có thông đồng với Nga đã khiến cho 2 cựu phụ tá của ông Trump bị buộc tội và một phụ tá thứ 3 thừa nhận đã nói dối với FBI. Và Tổng thống Trump cũng phủ nhận mọi cáo buộc của ông thông đồng với Moscow và liên tục kêu gọi phải điều tra bà Hillary Clinton. Và Facebook nói khoảng 80.000 bài được đăng từ tháng 6 2015 và tháng 8 2017. Những bài này được khoảng 29 triệu người Mỹ đọc trực tiếp. Và những cái bài này mà Facebook nói là do một hãng có liên quan tới điện cẩm linh tạo ra, lan truyền rộng nhờ mọi người. Mỗi lần mình nhìn cái Facebook thì chúng ta hay bấm chữ like, chia sẻ và bình luận. Do đó đã đến tay nhiều hàng triệu người nữa. Và Facebook cũng nói rằng hãng này đã xóa 170 tài khoản Instagram và những cái tài khoản đã đăng 120.000 bài với nội dung xấu. Thì chúng ta thấy có nhiều người liên quan, rồi có những cái việc liên quan này coi bộ là cũng là hấp dẫn lắm. Nhưng mà cái cáo buộc mà cái một cựu nhân viên mà tranh cử cho ông Trump này có bộ ông sống xa hoa quá, tại vì ông đang bị truy tố đã chi gần $1,000,000 mua 8 tấm thảm trong vòng 2 năm và hơn $103,000,000 sắm sửa quần áo từ các cửa hiệu sang trọng. Không biết ông có mua cái cho vợ ông không, người ta không nói, người ta nói là cái tiền chi đó nó quá trời luôn đó Quảng Hưng.
Vâng, ông này rất là giàu nhờ có những cái sự liên hệ làm ăn, nhưng mà ông lại không có khai về lợi tức của mình và trốn thuế. Nhưng mà có một cái điều người ta cũng nêu ra cái câu